làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Người bạn tôi yêu mến.
Người bạn tôi yêu mến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi yêu mến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. tôi đêm nay. Hai hương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nghe lời Ngài, người ban hiền không đổi thay.
Qua các sách phúc âm, chúng ta có thể nhận ra sự vận hành của Đức Thánh Linh trong các mục vụ của Chúa Giê-xu, trong sự giảng dạy, qua các phép lạ, dấu lạ, những việc quyền năng Ngài thi thố công khai, nhưng cũng qua những giáo huấn cụ thể Chúa dạy về Đức Thánh Linh. Trong bài thuyết giảng trên phòng cao, kỹ thuật trong phúc âm Giăng chương 13 đến chương 17, Sứ đồ Giăng ghi lại những lời dạy thâm sâu nhưng cũng rất khẳng định rõ ràng của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh. Trong phúc âm Giăng chương 14, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ là Ngài sắp về cùng Cha, chuẩn bị nơi chốn cho họ trên thiên đàng, và hứa sẽ trở lại đem họ đi với Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, họ còn trên trần gian, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống với họ, ở trong họ, để thay Ngài an ủi, chăm sóc, dạy dỗ họ. Sau khi rời phòng cao, trên đường đi đến vườn cầu nguyện, Chúa tiếp tục dạy các môn đồ nhiều điều. Qua các tiên tri trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh vườn nho hay cây nho để chỉ tuyển dân Israel. Trong phúc âm Giăng chương 15, Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh gần gũi quen thuộc này để nói đến mối liên hệ của Ngài với môn đồ. Khi Chúa bảo Ngài là gốc nho, các môn đồ là nhánh, chúng ta thấy ngay sự nối kết chặt chẽ tất yếu của nhánh với gốc để cành nho ra trái. Đây là mối liên hệ sống làm cho nhánh nho kết quả. Để cây nho cho nhiều quả, những nhánh không ra trái sẽ bị cắt bỏ. Còn nhánh có quả cần được tỉa sửa để dồn nhựa sống cho phần nhánh sẽ ra hoa kết trái. Sứ đồ Giăng ghi lời Chúa dạy trong chương 15 câu 1 đến câu 17 như sau: Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh kết quả để sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho: Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải bị ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, Cha ta sẽ được sáng danh là do các ngươi kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các giới răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ giới răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó để niềm vui của ta ở trong các ngươi và niềm vui các ngươi được trọn vẹn. Đây là giới răn của ta. Các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Không có tình thương nào lớn hơn là vì bạn hữu phó sự sống mình. Nếu các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ không biết điều chủ làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, để trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, câu 1 đến câu 17. Dựa trên hình ảnh cây nho, trong phần đầu với những động từ Chúa sử dụng, gắn liền, ở trong, kết quả, tỉa sửa, cắt, chặt, ném ra ngoài, khô, cháy, v.v. Chúa cho thấy hình ảnh cụ thể của công việc chăm sóc vườn nho, rồi qua đó, ở phần sau, Chúa dạy các môn đồ ý nghĩa thiêng liêng của mối liên hệ giữa Ngài và môn đồ. Như dòng nhựa sống từ gốc nho chuyển vào nhánh nho, sinh ra hoa trái, thì sự sống thiêng liêng từ Chúa chuyển vào môn đồ cũng đem lại kết quả trong đời sống họ. Sức sống thiêng liêng này được Chúa ví như mạch nước sống lưu suốt trong lòng môn đồ, qua hình ảnh Chúa từng nói với người phụ nữ Samari bên giếng Sikha, đó là dòng suối thánh linh trong thiên nhiên tuôn tràn ra kết quả là sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 14. Trong Giăng chương 7 câu 37 đến câu 39, một lần nữa Chúa công bố chân lý này, không nói riêng với một người, nhưng lần này Chúa nói với mọi người giữa kỳ lễ tại đền thờ Jerusalem. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Qua hình ảnh nhánh nho gắn liền gốc nho, tiếp nhận nhựa sống từ gốc, sẽ cho nhánh nho ra hoa, kết quả. Chúng ta có thể liên tưởng đến điều sứ đồ Phao-lô nói đến kết quả của Thánh Linh trong đời sống tín nhân trong Ga-la-ti chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Như vậy, kết quả của nhánh nho gắn liền gốc nho, nhận nhựa sống từ gốc mà đâm bông kết trái, thì mối liên kết của tín nhân với Chúa qua dòng suối Thánh Linh trong lòng cũng làm cho đời sống môn đồ Chúa kết quả, thể hiện ra những phẩm tính quý giá, không do tu tập bằng nỗ lực cá nhân, nhưng do quyền năng biến đổi thánh hóa của Đức Thánh Linh trong lòng, để môn đồ Chúa ngày càng giống Chúa trong nếp sống đầy tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta còn thấy nhiều giáo huấn quan trọng khác của Chúa trong Giăng chương 15 qua hình ảnh cây nho liên quan đến tác động của Đức Thánh Linh, dù Chúa không minh thị nhắc đến Đức Thánh Linh. Khi Chúa nói đến việc cắt tỉa nhánh nho trong câu 2, câu 3, Chúa liên kết việc thanh tẩy bằng lời Chúa. Hễ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh kết quả để sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Chúng ta liên tưởng đến tác dụng của lời Chúa như gươm của Đức Thánh Linh trong Ê-phê-sô chương 6 câu 17 phần B và trong Hy-bá chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa do Đức Thánh Linh nhắc nhở và vận dụng trong lòng môn đồ sẽ phơi bày, cắt tỉa, loại trừ những khuyết tật hư hỏng trong bản ngã, là những khuynh hướng làm cho đời sống tín nhân không kết quả, để giúp tăng cường những yếu tố hữu ích cho những nhánh cây mạnh mẽ sinh bông kết trái. Trong câu 2, Chúa bảo những nhánh không kết quả thì Ngài chặt hết. Trong câu 4, Chúa bảo nhánh nho không dính liền gốc thì không thể kết quả. Và trong câu 6, Chúa dạy, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải bị ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Nối kết những giáo huấn này, chúng ta có thể nhận ra những nhánh nho bị chặt, những nhánh khô bị quăng ra ném vào lửa là những người chưa hề tin Chúa, không hề thuộc về Chúa, không hề kinh nghiệm tác động tái sinh, đổi mới của Đức Thánh Linh, chưa hề có sự sống từ Chúa. Điều này cho thấy sự hiện diện và tác động của Đức Thánh Linh trong môn đồ có tính cách thiết yếu vì sẽ đưa đến những bằng chứng thực tế trong đời sống không thể phủ nhận, mà biến cố chính yếu là sự tái sinh do quyền năng Thánh Linh, Chúa Giê-xu đã nói cho luật sư Nicodem, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5 đến câu 8. Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần, chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Môn đồ thật của Chúa là những người tin Chúa, tiếp nhận, vâng giữ lời Chúa. Lời Chúa là môi trường Đức Thánh Linh tác động. Trước hết, Ngài dùng lời Chúa tái sinh, nối kết tín nhân vào trong nguồn sống là chính Chúa, khiến cho đời sống tăng trưởng kết quả, mà hiển nhiên nhất là trở nên giống Chúa, thể hiện bản tính của Chúa, sống công chính, yêu thương, thánh khiết, khiêm nhu. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định nguyên lý này trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Anh em đã được tái sinh, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm Giăng chương 15, sau khi nhấn mạnh xác định mối liên kết của môn đồ với Chúa như nhánh nho gắn liền gốc nho, đưa đến kết quả là danh Chúa được tôn vinh. Cha ta sẽ được sáng danh là do các ngươi kết nhiều quả, thì sẽ là môn đồ của ta vậy, đó là câu 8. Chúa chuyển sang dạy về mối dây liên kết khác cũng kỳ diệu và thực tế không kém, đó là liên kết trong tình yêu. Chúa bắt đầu bằng tình yêu của Ngài với Cha, rồi chuyển sang tình yêu của các môn đồ với nhau. Điều căn bản cần ghi nhận là nền tảng của mối dây liên kết trong tình yêu cũng vẫn là giới răn, là lời Chúa, và đó là môi trường Đức Thánh Linh vận hành trong lòng tín nhân. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các giới răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ giới răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó để niềm vui của ta ở trong các ngươi và niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, câu 9 đến câu 11. Không một người nào trong chúng ta có thể tuân giữ trọn vẹn giới răn Chúa bằng nỗ lực cá nhân nếu Đức Thánh Linh không vận hành. Cho dù chúng ta không thấy Đức Thánh Linh được minh thị nêu lên ở đây, nhưng hiển nhiên tác động âm thầm của Ngài có đó, thể hiện trái Thánh Linh là tình yêu, niềm vui, là những thực tại trong cuộc sống môn đồ. Trong phần tiếp theo, Chúa nhắc lại và nhấn mạnh một số điều Ngài đã truyền dạy, đồng thời nêu lên một số những khía cạnh cần yếu trong đời sống môn đồ. Câu 12 đến câu 17 ghi như sau: Đây là giới răn của ta, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Không có tình thương nào lớn hơn là vì bạn hữu phó sự sống mình. Nếu các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, để trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, câu 12 đến câu 17. Chúa nhắc lại cho các môn đồ bổn phận yêu thương nhau, nhưng không phải với loại tình yêu có điều kiện thông thường, nhưng yêu nhau bằng tình yêu vô điều kiện như chính Ngài yêu họ. Chúa đi một bước xa hơn, cụ thể hơn khi mô tả tình yêu đó. Chúa bảo rằng, không có tình thương nào lớn hơn là vì bạn hữu phó sự sống mình. Đây là tình yêu hy sinh, tận hiến, mà chỉ trong ít giờ nữa, các môn đồ Chúa sẽ chứng kiến Chúa chết trong đau đớn vì họ, cho họ, nhưng rồi cũng nhờ đó, khi họ được Đức Thánh Linh nhắc cho nhớ lại những lời dạy tiên tri này, thì đức tin của các môn đồ sẽ gia tăng thập bội. Khi Chúa bảo Ngài không coi họ là tôi tớ mà là bạn hữu, Chúa nâng họ lên ngang hàng với Ngài. Và đây cũng là thể hiện kỳ diệu của tình yêu tận hiến, yêu đến quên mình, mà chỉ còn thấy đối tượng yêu để hy sinh mọi thứ và làm mọi điều cho người yêu. Một khía cạnh khác trong lời dạy này, đó là khi họ được Chúa coi là bạn hữu, Ngài sẽ bày tỏ cho họ những điều cao trọng, sâu kín trong lòng mà tôi tớ không thể biết, không thể cảm thông hay chia sẻ với Chủ. Hai câu cuối của phần Kinh Thánh này đúc kết những điều Chúa truyền đạt và muốn họ ghi nhớ để thực hành. Ấy không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, để trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều gian đó, để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Điều Chúa nhấn mạnh trong câu 16 là sứ mạng Chúa chọn và giao trách nhiệm cho môn đồ, không theo ý họ, nhưng theo ý riêng Ngài, vô cùng khôn ngoan, để khi họ biết Chúa, họ sẽ hoàn toàn yên tâm trong tiếng gọi. Trong cộng đồng dân Chúa, không thiếu gì những người bỏ cuộc, bỏ giờ hành trình theo Chúa. Lý do chính là vì họ đã quyết định theo Chúa dựa vào cảm tính cá nhân, mà không biết Chúa rõ ràng, nhất là không nghe được tiếng Chúa gọi. Chúa nhấn mạnh không phải môn đồ theo Chúa, nhưng chính Chúa chọn họ theo ý muốn Ngài để làm công việc Chúa giao, theo cách thức của Chúa và cho mục đích của Chúa. Môn đồ chỉ cần biết ý muốn Ngài và tuân phục. Tuy nhiên, Chúa cũng cung ứng cho họ một phương tiện vô cùng hữu hiệu trong tầm tay là nhân danh Ngài cầu xin Cha sẽ được Đức Chúa Trời ban. Nhân danh Chúa Giê-xu là đứng vào trong chỗ của Ngài với tâm tình của Ngài, tinh thần của Ngài, ý muốn của Ngài bằng sự kiên trì khiêm nhu và bằng tình yêu vô kỳ của Ngài. Những lời cầu nguyện trong tinh thần đó sẽ được Cha nhậm. Sự cầu nguyện được Chúa nhậm lời là một hỗ trợ vô giới hạn cho sứ vụ các môn đồ được giao phó. Cuối cùng Chúa nhắc họ, hãy sống với nhau trong tình yêu. Sứ đồ Phao-lô đã quảng diễn tình yêu trong sự soi dẫn thâm sâu của Đức Thánh Linh trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Cơ đốc nhân có làm gì đi nữa mà thiếu tình yêu, không có động cơ là tình yêu thì mọi sự uổng công vô ích, nghĩa là không có kết quả gì trong góc nhìn của Chúa. Cho dù con người có tô điểm và khen tặng đến đâu, thì phán quyết cuối cùng vẫn là phán quyết của Chúa. Đọc lại những giáo huấn về tình yêu trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, chúng ta sẽ thấy ngay tác giả và tác nhân của tình yêu này chính là Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 câu 7 ghi, tình yêu thương nhịn nhục, tình yêu thương nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ. Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong chân lý. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Chỉ cần nhìn lại cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, khởi đầu từ phòng cao xuống vườn Gethsemane, qua các cuộc xử án trước tòa công luận, công đường Phi-lát, rồi lên đồi sọ, chúng ta sẽ thấy ngay Chúa đã thể hiện tình yêu đó trung thực, triệt để, tuyệt đối như thế nào. Đó là gương mẫu chói sáng, chính xác duy nhất về tình yêu chúng ta cần thường xuyên chiêm ngắm. Khi chúng ta chiêm ngắm tình yêu đó với lòng sùng tín, chúng ta sẽ dần hồi kinh nghiệm trái yêu thương của Thánh Linh cùng nhiều mỹ đức khác sẽ nảy nở trong cuộc sống chúng ta, theo nguyên tắc sứ đồ Phao-lô ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2, chương 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như vậy Chúa là Thánh Linh.
Trong vương vắng cô đơn, Chúa dâng lời kêu xin. Trong cơn đau thương, Ngài cầu khẩn thiết tha. Lạy Cha, nếu có thể xin cất trên này khỏi con, nhưng không theo ý con, nguyện ý Cha được nên trong đời sống. Trên đầu mão gai đâm, bên hông Ngài tuôn huyết. Giê-xu yêu thương, thuần phục ý Chúa Cha. Chiều treo trên cây gỗ, đơn chiếc bên đôi, đớn đau. Giê-xu không tiếng thở.
than, vui lòng chịu nhục nhã trăm đường. Ôi ơn sâu nhiệm con trời xuống dương trần, đem tình yêu thương cho muôn người đi trong tâm tôi. Ngàn muôn đắng cay Chúa gánh hết cho con rồi, xưa chết không buộc được Ngài, Chúa sống lại trong hiển vinh. Trên trần thế hôm nay con xin được theo cha, tuy bao chông gai bao thử thách vây quanh, nguyện xin cha đưa dắt con mỗi bước đường khó nguy, xin cha đi với con những phút giây lẻ loi trong đời sống. Xin Ngài thứ tha cho con bao lần xa ngã, tâm linh con đây xin vẫn ý thanh cha, nguyện cha ban thêm sức con lúc bao buồn phũ vây, trọn đời theo Chúa luôn, con yêu Ngài với cả tâm hồn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.